Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, bài học hôm nay có tựa đề Chức tế lễ hoàn hảo, nương trên lời Chúa trong Hebrew chương 7 câu 11 đến câu 22. Mời quý vị cùng suy gẫm.
Nếu có thể được sự trọn vẹn bởi chức tế lễ của người Lê-vi, vì luật pháp ban cho dân đang khi còn dưới quyền chức tế lễ, thì cớ sao còn cần phải dấy lên một thầy tế lễ khác, lập theo ban Melchizedek, không theo ban Aaron? Chức tế lễ đã thay đổi, thì luật pháp cũng cần phải thay đổi. Vả, đấng mà những lời đó chỉ về thuộc một chi phái khác, trong chi phái đó chưa từng có ai giữ việc nơi bàn thờ. Vì thật rõ ràng, Chúa chúng ta ra từ Giuđa, về chi phái ấy, Môi-se không nói điều chi về chức tế lễ. Mọi điều đó càng thêm rõ hơn nữa khi chúng ta thấy một thầy tế lễ khác dấy lên giống như Melchizedek, lập lên không theo luật lệ của điều răn xác thịt, nhưng theo quyền phép của sự sống, chẳng hay hư hay hết. Vả, này là lời làm chứng cho Ngài rằng, con làm thầy tế lễ đời đời, theo ban Melchizedek. Như vậy, điều răn trước kia vì không quyền không ích nên đã bị bỏ rồi. Bởi chân luật pháp không làm trọn chi hết, lại có một sự trông cậy hay hơn đem vào thay cho luật pháp, và bởi sự trông cậy đó, chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Vả lại, sự thay đổi này chẳng phải là không có lời thề mà được làm ra. Những thầy tế lễ khác không bởi lời thề mà được lập lên, nhưng Ngài đã được lập lên bằng lời thề, bởi đấng đã phán cùng Ngài rằng, Chúa đã thề rồi và không hối lời thề ấy đâu, con làm thầy tế lễ đến đời đời. Vì thế Đức Chúa Giê-xu đã trở nên đấng bảo lãnh cho một cái giao ước rất tôn trọng hơn cái trước.
Câu gốc của bài học: cớ sao còn cần phải dấy lên một thầy tế lễ khác, lập theo ban Melchizedek, không theo ban Aaron? Hebrew chương 7 câu 11 phần B. Câu hỏi suy gẫm: chức tế lễ Lê-vi có vai trò thế nào? Vì sao chức tế lễ đó không toàn hảo? Đức Chúa Trời đã làm gì để giải quyết vấn đề này? Đâu là phương cách toàn hảo để chúng ta đi theo? Kính thưa quý vị, khi dựng nên vũ trụ vạn vật, Đức Chúa Trời thấy mọi việc đều tốt đẹp, nghĩa là sự tạo dựng của Chúa vốn toàn hảo. Nhưng kể từ khi tội lỗi xen vào, không còn điều gì ở thế gian là toàn hảo cả. Luật pháp được ban cho dân Israel để họ biết ý muốn Chúa, đồng thời cũng biết con người đã thiếu sót như thế nào so với sự toàn hảo của Đức Chúa Trời. Nền tảng căn bản của luật pháp dựa trên chức tế lễ Lê-vi, tức là phương cách để đưa con người tội lỗi đến với Đức Chúa Trời thánh khiết qua hệ thống tế lễ. Nhưng rõ ràng, chức tế lễ Lê-vi theo luật pháp không thể giúp con người trở nên toàn hảo. Câu 11, luật pháp không làm trọn chi hết. Câu 19, như sứ đồ Phao-lô đã giải thích, dù luật pháp là thánh thiện, tốt đẹp, nhưng chỉ giúp con người nhận biết tội lỗi, chứ không giải quyết được nó. Roma chương 7, câu 7. Triết giả thư Hebrew giải thích rằng, Đức Chúa Trời có phương cách giải quyết qua một chức tế lễ khác, không dựa trên căn bản luật pháp. Ngay từ đầu, thậm chí trước khi có luật pháp thì đã có chức tế lễ của Melchizedek. Trong câu 17, triết giả thư Hebrew cũng trích dẫn Thi Thiên 110 câu 4 về việc Đức Chúa Trời sẽ lập một chức tế lễ đời đời theo ban Melchizedek. Đức Chúa Giê-xu đảm nhận chức vụ tế lễ đó, một chức vụ không chỉ tốt hơn so với chức tế lễ Lê-vi mà còn là chức tế lễ hoàn hảo. Nghĩa là, qua phương cách Ngài thực hiện, mọi thứ được trở nên toàn hảo vì chính Ngài đứng ra bảo lãnh. Câu 22. Người Do Thái vốn tự hào mình có luật pháp, có có hệ thống tế lễ. Không thể phủ nhận rằng đó đều là những điều tốt và đem lại nhiều phước hạnh cho dân chúng. Nhưng phương cách đó không thể khiến họ trở nên toàn hảo, được sự cứu rỗi. Một số người khi được giới thiệu về Chúa Giê-xu đã thẳng thừng từ chối vì nghĩ rằng phương cách sống của tôi là tốt rồi, tin Chúa để làm gì? Thực tế thì, có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người, nhưng đến cuối cùng, nó thành ra nẻo sự chết. Châm ngôn chương 14 câu 12. Có thể trong niềm tin cũ, vẫn có những điều tốt đem lại ích lợi cho chúng ta, nhưng vấn đề cốt lõi là niềm tin đó không cứu được ai. Chỉ duy nhất phương cách của Chúa Giê-xu khiến chúng ta trở nên toàn hảo, nhận được sự sống đời đời. Phương cách đó chính là nhờ ân điển bởi đức tin vào những gì Chúa Giê-xu đã làm trên thập tự giá. Chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì khi con đang vô phương cứu chữa trong tội lỗi mình, Chúa Giê-xu đã yêu thương và ban phương cách toàn hảo để con có thể được cứu bởi đức tin nơi những gì Ngài đã làm. Xin giúp con bước đi bởi đức tin mỗi ngày và đoạn tuyệt với con đường cũ của mình. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có đang nhờ ân điển bởi đức tin mà sống với Chúa mỗi ngày không? Con đường chánh đáng loài người dẫn đến sự chết đời đời tiêu tan. Cho con theo Chúa vững vàng, tín trung phục sự ngày càng gần Cha.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.